Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 cây tháng 9 năm 2017. Đây là bài pháp số 15, thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sư U Minh, Giang Côn, Giang Điện. Trong lần trước chúng ta có hai bài pháp. Sư hứa sẽ nói cho quý vị nghe, đó là một bài Phật sư giảng của Tư Niệm Xứ, và một cái bài pháp khác thì là có vị yêu cầu đọc lại cái tài liệu nói về ngài Hòa Thượng Sư U Minh. Quý vị đã nghe cái phần đầu của cái bài Tư Niệm Xứ rồi, giờ nó còn phần khác nữa cũng nói về thanh tọa tâm pháp, và sư nói tới nói lui là đây là những cái phần đó rất là khó hiểu. Hòa Thượng Sư nói về, nhất là nói về quán thọ. Thành ra sư muốn hỏi là quý vị muốn sư đọc tiếp hay là chúng ta đổi chuyển qua cái phần mà nói về Hòa Thượng Sư. Tại vì cái phần sau nó cũng khó khăn, khó hiểu lắm ở trong cái trời. Sao? Quý vị muốn sao đây? Đọc tiếp, bao giờ bao nhiêu vị muốn đọc tiếp đâu, đưa tay sư quay. 1, 2, 3, 4. Dạ, những phần còn lại có bộ yếu dữ đó nghe. Rồi thôi, được rồi, thôi bỏ xuống đi. Bây giờ mình nói lại nè. Cái câu hỏi của vị hành giả nói rằng là: thưa sư, quán thân niệm xứ là gì? Thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân có đâu mà nói quán thân? Như vậy là tưởng nói mà. Rồi bây giờ thọ, thọ trong thân là quán thọ mà sao gọi là quán thân được? Sư nói không. Đi, đứng, nằm, ngồi là oai nghi. Làm sao mà mình biết được oai nghi? Nhờ cảm, nhờ thọ mình biết được oai nghi. Đó, từ cái chữ này là bây giờ thì sư mới đem ra mới giảng cái chữ thọ. Thì bây giờ trở lại, khi nói quán thân phải hiểu cái thứ nhất là những cái oai nghi. Đi, đứng, nằm, ngồi thì mình thấy đang đi, mình thấy đang đứng, đang ngồi, cái đó tất cả những cái đó là quán thân. Cảm giác, nếu là chỉ là cảm giác không thôi á, là quán thân chứ không phải là quán thọ. Thì vậy quý vị ngồi, quý vị thấy cứng mềm nặng nhẹ trong thân, cái này là ông nói là quán thân chứ không phải là quán thọ. Quán thân niệm xứ, bây giờ quán thọ tới lúc nào? Chỉ khi nào mà hành giả nhận ra rằng tâm của mình thích ghét hoặc giả là không thích không ghét với cảm thọ, thì lúc bây giờ cái quán thọ niệm xứ mới có. Và mình phải hiểu một điều rằng là thọ nó thuộc về tâm, trong thọ không thuộc về thân. Rồi ngoài cái thích ghét nữa là những cái mà chúng ta có thể nhận ra, thì thiền sư cũng nó có một cái thọ. Và cái này là thiền sư Gôn Cả ưa nói, nhưng mà đa phần thiền sư không biết. Đó là cái thọ này nó khởi sanh khi đối tượng khởi sanh. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái danh pháp này nó khởi sanh rất là nhanh và nó tới lên một lượt. Thọ này rất là vi tế, thọ này ở trạng thái luôn luôn trung tính, hành giả sơ cơ không thể nào thấy được. Thọ đã có sẵn khi căn tiếp xúc với trần, nhưng hành giả mới tu không thể nào nhận ra, chỉ biết cứng mềm nặng nhẹ. Và những cảm giác này là sắc pháp. Thọ giúp tâm biết đối tượng rất vi tế và luôn luôn ở trạng thái trung tính. Vậy thì chúng ta được thêm cái phần thông tin này thôi, chứ còn thật ra là chúng ta không có kinh nghiệm được đâu. Như vậy, nói thọ thì phải nhớ tới hai cái. Một, tâm thích ghét với thọ. Còn ngồi đây mình chỉ quan sát cái cảm giác ở trong thân, không phải thọ. Thật sự nói tới nó lưu rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là một cái thọ rất là vi tế. Mà thật sự nói cái này là thường sư dạy về cảm thọ quên cả hay nói, mà hành giả không có cảm nhận được. Đó là cái thọ nó khởi sanh cùng một lúc với tâm biết. Thọ, tưởng, hành, thức, bốn danh uẩn. Lần trước sư có nói cái này rồi. Thưa thầy, lần trước có một vị thưa với thầy là thọ chia làm hai phần, thọ thân và thọ tâm. Nhưng thầy nói thọ thuộc về tâm. Chỉ khi nào tâm thích ghét hay trung tính mới gọi là thọ. Trả lời đúng, phải nói là thọ đã có mặt trước khi thích, tâm thích hay ghét. Theo quý vị theo, là thiền sư đang quay trở lại cái vấn đề cái thọ y tế. Đúng ra phải nói là thọ đã có mặt trước khi tâm của bạn thích hay ghét. Như vậy khi mình ta nói thọ thì bạn phải hiểu rằng có hai loại thọ. Một là thọ rất là vi tế, mình không có nhận ra được. Nó khởi sanh lúc đối tượng khởi sanh. Khi cái căn này tiếp xúc với trần thì bốn cái tứ danh cũng khởi sanh cùng một lúc. Đó là thọ, tưởng, hành, thức. Một ngày thôi sư cũng trở lại nữa là bởi vì đã giảng hồi lần trước rồi. Thì ông đang nói về cái thọ này. Sau đó nhờ có mặt của đó chúng ta mới biết lúc gì đây, đúng ra là phải nói thọ đã có mặt trước khi tâm thức trời ghép, nó có mặt đó nhưng chúng ta không biết vì quá vi tế lúc khởi động. Sau đó tâm sẽ xét đoán thích hay không thích, gọi là thọ, nhưng không giống cái đầu. Cái đầu luôn luôn trung tính và giả sơ cơ, không thể nào nhận ra. Do không nhận ra nên không thể gọi là quán thọ niệm xứ. Bộ phải nhận ra mới gọi là quán thọ sao? Ông nói dĩ nhiên. Bạn không nhận ra sao bạn gọi là quán thọ được? Cũng giống như là bạn quan sát hòn xẹp chẳng hạn. Hòn xẹp nó ở trong thân, bạn có thấy tâm biết không? Chừng nào bạn nhận ra được, ngoài cái cảm giác này ra, còn ngoài cái phòng xẹp này ra còn có một cái tâm nó nhận biết nữa, thì cái này mới gọi là tâm biết. Hoặc giả tức động chẳng hạn, chúng ta nghe trong tiếng nghe âm thanh mới sắc pháp thôi, nhưng mà trong này nó có tâm trong nó nữa, tâm đó là tâm nghe, tâm biết đối tượng, tâm biết tiếng động, tức là nghe rồi đấy. Vậy thì cần phải biết hay hiểu nó mới gọi là quán thọ hay sao? Cứ ngỡ rằng hễ tâm biết tức là tự động quán thọ, không phải. Không thể nào tự động được. Bạn không thể nào tự động mà hiểu quán pháp niệm xứ là thế nào đâu. Bạn nghe một cái mùi, bạn nói mùi chỉ là mùi, nhưng mà bạn chỉ nói thôi. Miệng nói mùi chỉ là mùi, nhưng mà tay bịt mũi. Điều đó là mình không có hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Mình cũng hiểu mùi chỉ là mùi, nó là một hiện tượng tự nhiên, không, chưa. Vì vậy mới phải hiểu cơ. Làm sao mà biết được đây? Chưa biết được, chỉ nhận ra loại thọ thứ hai là thích ghét mà thôi. Đây là những cảm thọ thô, rõ và dễ nhận được. Nếu biết hay cảm nhận đối tượng, biết sự cảm nhận này mới gọi là thọ. Nếu chỉ biết những cảm giác thô thì thôi, thì không bao giờ gọi là thọ được. Thế thì tại sao Thiền Sư Goenka luôn nói về thọ, chứ đâu có bảo là quán thân hồi nào đâu? Vâng, Thiền Sư Goenka nói về quán thọ, nhưng tất cả hành giả đâu có biết cái thọ này, vì nó quá vi tế. Họ chỉ nhận ra những cảm giác trong thân, cảm giác thô nên gọi là quán thân. Rất nhiều người không chấp nhận những gì thầy Goenka nói nếu mà có học được vi diệu pháp. Chỉ khi nào tâm mình giả thật sự có sự hiểu sâu sắc, nhận ra thọ vi tế này khi đối tượng khởi sanh tức thì, lúc bây giờ mới gọi là quán thọ. Nhưng mà thưa thầy, cái thọ nó tới thầy cũng nói rõ ràng là cái tâm nó phản ứng liền tức thì. Vì vậy thầy sư Goenka nói cũng có lý chứ. Khi một cái cảm giác trong thân tức thì tâm nó phản ứng liền, thấy tâm phản ứng là có thọ rồi. Về trên nguyên tắc thì đúng như vậy, nhưng mà nếu mà nói về đúng ra mà nói đó, thì thọ tự nó, mà nếu mà không có thấy được cái thọ đầu tiên, thọ vi tế, thì chưa gọi là quán thọ niệm xứ. Thấy nó phản ứng đúng thọ, nhưng bạn có nhận ra cái thọ vi tế không? Bạn không có nhận ra. Bạn không có nhận ra thì bạn khoan nói thọ tất cả hết đã. Chỉ chờ tới cái lúc nào nó phản ứng thích ghét, lúc bây giờ cũng phải thọ thôi. Còn ngay lúc đầu là mới quán thân niệm xứ thôi, chứ chưa phải là quán thọ niệm xứ. Vậy thưa thiền sư, khi một hành giả ghi nhận một cảm giác ở trong thân, cái này là quán thân niệm xứ đúng không? Đúng. Tâm thích hay ghét là quán thọ niệm xứ đúng không? Đúng. Tâm ghi nhận cảm giác là tâm đúng không? Đúng. Tâm hiểu rằng cảm giác này chỉ là một hiện tượng tự nhiên là quán pháp niệm xứ, thiền sư nói đúng hết mà, chia ra chi vậy? Cái này mình làm mình lẫn lộn này. Tất cả đều nằm sẵn trong đó, thân thọ tâm. Khi đối tượng có mặt, sao còn phân chia thân thọ tâm làm gì? Chỉ cần hiểu quán pháp niệm xứ nữa thì bốn niệm xứ đã có mặt. Như vậy thực sự nói này, thân thọ tâm pháp, bạn để ý là cái gì? Là phải danh sắc không? Quán thân để cuối cùng hiểu thế nào là sắc pháp, và ba cái kia còn lại là thọ. Và để mà đã danh sắc rồi là các pháp chẳng đến pháp chất, chẳng đến vận hành hoài, luôn luôn có mặt, tùy theo cái sức hiểu biết của mình. Nếu mình tu lúc đầu mình mới bắt đầu thôi, mình chỉ biết cảm giác quan thần, thấy tâm khó chịu dễ chịu, đó là lý do tại sao mà khi một cái cảm thọ trở lên thân kia mình quan sát khó dễ chịu khó chịu rồi vậy. Quan tâm niệm xứ, thấy tâm nhận biết những cái chuyện này là quan tâm niệm xứ, hoặc thấy tâm biết là quan tâm niệm xứ, và cuối cùng hiểu rằng cảm thọ này nó chỉ là một là đối tượng mà thôi, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, quan pháp niệm xứ đó mới nằm sẵn đó hết. Cái sự ăn thua cái sự tu tập của bạn, bạn hiểu tới ngang nào? Vì vậy khi mà người ta chia ra thân thọ tâm pháp như thế này, là ta chia để mình nói mà thôi. Và thực sự xác nhận là nếu mà bạn chỉ tập quán thân quán thọ cũng thôi, không thể nào mà bạn giác ngộ được, mà phải đủ hết bốn cái. Và khi bạn hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ rồi, thì bắt đầu quán pháp niệm xứ này bắt đầu trở đi, lúc đó mới gọi là thành vipassana. còn cái đầu nó không, chưa, nó lẫn lộn khái niệm nhiều lắm. Sư nói ví dụ chẳng hạn như quý vị nghe cái ví dụ là khi mình quan sát tâm suy nghĩ, mình nói tâm con suy nghĩ, ai cũng nói vậy, mà thiền sư nói mình đã thấy tâm đâu, mình chỉ thấy những cái niệm suy nghĩ mà thôi, và mình nghĩ rằng là cái này là tâm suy nghĩ. Tại vì bạn vẫn nói rằng là tôi ngồi từ sáng giờ mà tâm tôi cứ suy nghĩ về cái chuyện ở bên Việt Nam, hoặc chuyện là phải đi đâu kiếm làm cái gì đó, vân 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 vân, cứ lẫn vẫn trong đầu tâm con hoài. Nếu thật sự bạn hiểu tâm, bạn nói vậy thì tâm sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Bạn không thấy một niệm suy nghĩ mà bạn có hàng tỷ niệm suy nghĩ ở trong này. Và khi mà bạn đã hiểu tâm rồi thì nó thay đổi hoài, không có cái gì mà để tới lui hết. Thưa sư, khi có một cảm giác ở trong thân, hành giả hiểu nó chỉ là đối tượng hay hiện tượng tự nhiên, thì cái người này tập như vậy tức là đã đủ quán pháp niệm sư đúng rồi. Vâng, khi hành giả hiểu thế nào là danh sắc, thế nào hiện tượng tự nhiên, trí tuệ có mặt, đây là quán pháp niệm sư. Như vậy một hành giả có trí tuệ nhờ hiểu rõ danh sắc, hiểu rõ tất cả đều hiện tượng tự nhiên, hiểu tất cả chỉ là tâm, là đối tượng. Mỗi lần vị này ghi nhận một đối tượng nào là bốn niệm xứ đều có mặt, quý vị đúng không? Thật ra các pháp chân đế luôn luôn có sẵn, vấn đề là sự hiểu biết của bạn tới ngang nào. Bạn hiểu tới ngang nào thì cái đó là hiểu ngang đó. Nếu bạn chỉ bắt đầu thôi thì quan thành, bạn hiểu thêm cái phản ứng nữa quan thọ, bạn hiểu cái tâm nó đang sinh hoạt, cái này là quan tâm. Rồi tới bạn hiểu rằng tất cả đều chỉ là hiện tượng tự nhiên, hiểu tất cả chỉ là đối tượng, rồi đó quan pháp niệm xứ. Vì vậy cái vấn đề chia cắt là nói ra để cho dễ hiểu mà thôi. Ta tách ra vậy để cho mình hiểu. Cho thật ra các pháp tự nhiên nó vận hành một cách tự nhiên đó, và luôn nó có sẵn. Nếu sự hiểu biết tròn đủ thì bốn niệm xứ đều có mặt. Khi một hành giả căn cơ đầy đủ ba la mật kính mùi thì không cần giải thích ba niệm xứ đầu nữa, chỉ bắt đầu với quan pháp niệm xứ thôi là đủ. Thưa thầy, nhưng hiện tại một hành giả bình thường nếu không có ba niệm xứ đầu sẽ không hiểu niệm xứ cuối cùng là quan pháp niệm xứ. Đúng. Đó là lý do tại sao mà mình bắt đầu tập thân thọ rồi mới quan tâm được thế đấy. Không hiểu tâm, không tập quán pháp niệm xứ được rồi. Như vậy không hiểu tâm, ông nói không thể quán pháp, không tập được quán thọ niệm xứ. Không hiểu tâm, không thể quán được quán pháp niệm xứ. Chỉ khi nào mà mình hiểu tâm rồi, bắt đầu mình mới tập và từ từ mình hiểu tới quán pháp niệm xứ. Thời Phật còn tại thế, Ngài chỉ nói một vài câu pháp là các có vị đắc đạo quả A-la-hán. Do tâm các vị này đã có trí tuệ đầy đủ rồi, không cần giải thích dài dòng, nhắc sơ là hiểu ngay và đắc đạo quả niết bàn. Đức Phật chỉ nói mùi chỉ là mùi, trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, rồi xong đắc đạo quả. Mình hỏi ủa tại sao vậy, cái pháp này tôi cũng nghe biết bao nhiêu lần mà sao tôi có đắc được cái gì đâu. Thì sư nói cái trí tuệ mình nó đầy đủ đâu, mình cứ ham chơi không à, mình đâu có tu hành gì đâu, mình cứ lai rai không à. Ông đàn sư ông hay dùng chữ là rồi chơi, rồi tu và giỡn. Thì làm sao mà đắc được cái gì đâu. Bây giờ ráng công tu tập rất là dữ. Đó, cái gì trong một cái bài pháp mà phải ông tu mấy năm, ông nói tôi tu rất là miên mật. 5 năm trời liên tục. Không có nói năng, không có giao tiếp với ai hết. Vợ con tôi cũng bỏ luôn nữa. Im lặng, tôi sống trong sự một mình tôi im lặng. Câu hỏi đặt ra mà tại sao mà ông được giữ được im lặng hay gì? Đó, để cứ nào phải bị hỏi thầy thì thầy nói cho nghe. Thầy bà còn tại thế, Ngài chỉ nói một câu pháp là các vị đắc đạo quả A-la-hán, vì các ngài đã có trí tuệ đầy đủ rồi, không cần giải thích dài dòng, không cần nói về quán thân, quán thọ, quán tâm gì hết nữa, chỉ nói quán pháp là xong. Rất tiếc thời đại chúng ta trí tuệ không đầy đủ. Đức Phật hiểu điều này, trí tuệ sẽ càng lúc càng giảm theo thời gian. Cho nên Ngài dạy chúng ta phải bắt đầu bằng bố thí trước, rồi tới trì giới, rồi hành thiền định, thì sau đó mới thiền tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài hiểu rằng trí tuệ không có mạnh như hồi xưa nữa. Thành ra quý vị thấy đôi khi có những người họ thích làm phước, cứ làm phước hoài, kêu tu không tu. Ngài mới như vậy, bắt đầu như vậy thôi. Thì Đức Phật cũng nói vậy, sẽ bắt đầu như vậy, nhưng mà đi từ từ. Nhưng mà con người đứng ngang tại chỗ thôi, chỉ muốn làm phước thôi. Còn đi tu thì bộ lên ngã xuống. Đi theo diễn trình này sẽ giúp trí tuệ càng lúc càng tăng. Và khi trí tuệ mạnh, chỉ nói một thời pháp hay là một câu pháp phải đắc đạo quả. Hiện tại trong thời buổi này không thể bắt đầu bằng cái cao nhất là quán pháp niệm xứ, mà phải đi từng bậc một, đó là thân thọ tâm thân thể pháp. Thưa thầy, có phải vì vậy mà người ta chia ra đây là thọ, là thân, là tâm không? Bởi vì nó khó quá, không thể có quán pháp gì, do đó người ta nói từng cái một. Thân, thọ, tâm, pháp, sự trả lời luôn luôn có sẵn. tùy theo trình độ hiểu biết trí tuệ của hành giả mà cho là mình đang tập cái gì. Bạn tập thân, bạn tập thọ, bạn tập tâm, đây chỉ là đặt tên cho từng niệm xứ mà thôi. Nếu trí tuệ mạnh sẽ không cần ba niệm xứ đầu, vô thẳng qua pháp niệm xứ. Điều này chỉ xảy ra lúc Phật còn tại thế. 1000 năm trở lại bây giờ, không ai hiểu trực tiếp quán pháp niệm xứ là gì. Lúc Phật dạy cho một đạo sĩ rằng, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, đạo sĩ đắc đạo quả A-la-hán ngay. Ngài đâu có dạy quán thân, quán thọ, quán tâm như chúng ta làm bây giờ đâu. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho vị đạo sĩ này thôi, chứ không phải cho tất cả mọi người. Công nhận như vậy, tức là có những cái chúng sanh mà cái nhân duyên của họ tốt quá, đầy đủ quá rồi. Vì vậy chỉ nói sơ cái là phải đắc đạo quả. Vì vậy thường sư nói lại, thân thọ tâm pháp nói là ta phải chia cắt ra như vậy, là bởi vì cái sức tập của mình là yếu quá, không thể nói một lần được. Nhưng mà nếu mà bạn để ý trong tứ niệm xứ, bạn sẽ thấy cái gì ngoài là danh sắc chỉ có hai cái này thôi. Hễ là danh sắc là pháp chân đế, pháp chân đế thì luôn luôn có mặt, luôn luôn vận hành đó. Bạn có hiểu hay không, đó là tùy theo cái sức tu của bạn. Thưa thầy, xin thầy nói lại một lần nữa, mục đích của quán thân là gì? Hồi nãy mình hỏi quán thân niệm xứ là gì, bây giờ câu của hỏi này là mục đích của quán thân niệm xứ này. Phải chăng quán thân niệm xứ để hiểu bản chất của sắc pháp? Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quán thân niệm xứ mà không có mục đích để hiểu cái gì thì làm sao mà Đức Phật xếp vào trong tứ đại niệm xứ được. Ví dụ như 32 thế trước là nói rất nhiều về tướng. 32 niệm thân nó thuộc về phần thiền định, như quán 32 thế trước chỉ nắm bắt khái niệm mà thôi, chỉ suy nghĩ về khái niệm mà thôi. Quán thân chỉ nắm bắt khái niệm, chưa hiểu gì về pháp chân tế cả. Hành giả bắt đầu chỉ để ý tới hình dáng nơi chốn, chiều hướng, đó là mục đích của quán thân. Đối tượng rõ, dễ nắm bắt, tâm chú vào đó dễ, định tâm mạnh yên xuống. Khi tâm yên, hành giả sẽ nhận ra cảm thọ, nhận ra trạng thái tâm. Quán thân thuộc về thiền định, thọ tâm pháp đến sau thuộc về thiền quán. Như vậy là quán thân là một cái phương tiện để giúp cho các hành giả sơ cơ chưa có giỏi tập được, bởi vì nó nói về phương hướng, nói về chỗ, nó nói về cái chiều hướng, hình dáng nơi chỗ. Ví dụ như đau thì đau ở nơi chân, ở đôi gối chẳng hạn, thì bởi vì nói chỉ chỗ này rồi, thành ra mình rất là dễ nhận. Không sẽ có đâu, không sẽ có bụng đó. Cái bài học đầu tiên mà sư học với thầy của sư ngài cũng chịu chú tâm đây bụng, cái gì thấy không, lấy bụng là thực tế. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới làm được, còn thôi mình đâu có làm được. Đối tượng bây giờ rõ này, dễ nắm bắt này, tâm chú vô đó này, định tâm mạnh, tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi, hành giả sẽ nhận ra cảm thọ và trạng thái tâm. Quán thân thuộc về thiền định, thọ tâm pháp đến sau thuộc về thiền quán. Như vậy thưa thiền sư, quán thân không giúp gì để hiểu bản chất của sắc pháp cả hay sao? Lúc đầu thì không đâu, từ từ nhờ bạn quan sát hoài, ví dụ như quan sát hơi thở vô ra, quan sát sự xúc cảm, bất dầu hành giả hiểu thế nào là tâm, thế nào là đối tượng, thì bây giờ cũng gọi là có thiền quán. Quán 32 thế trước cũng thế, quán 32 thế trước thì chưa biết gì về pháp chân đế cả. Đây là sự suy nghĩ về các phần trong thân thể, nắm bắt thực tế, đây là gan, ruột, hay là đây là máu, là mũ, rồi đây là tóc, rồi tất cả những cái đó đều là quan là thực tế không ạ. Nắm bắt thực tế, suy nghĩ thực tế về các bộ phận của cơ thể, từ từ hành giả sẽ hiểu về tứ đại đất nước gió lửa, như hiểu cứng mềm là yếu tố của đất, chuyển động là gió. Trong cái phần mà mình nói về tứ đại đó, thì sư có nói rằng là khi mà mình tập á, thì mình có thể quan sát được tứ đại không? Ví dụ người ta nói rằng là, ví dụ như thấy trong người nóng, nó đang là yếu tố lửa, nói như vậy đúng. Ông nói có ba cái, bốn cái có thể, nhưng mà cái ba cái đầu á, thì mình có thể cảm nhận được. Cảm nhận thôi chưa có hiểu, chỉ có cái thứ tư là nước á, là mình không có thể quan sát trực tiếp được, mà phải nhờ trí tuệ mới hiểu được. Nước là cái gì, nó gọi là nó giữ lại, nó stick together, nó bắt tất cả mọi cái. Ví dụ như nước nó làm cho bột thành cứng, bắt ra được bánh hình dáng là vậy đó, thì cái đặc tính của nước là vậy, nó giữ cho tất cả các cái vật chất dính lại với nhau. Thưa thầy, như vậy thì sự quan sát về thân ca giá chưa đến sự hiểu biết về sắc pháp hay sao? Quán thân là để hiểu sắc pháp, không hiểu sắc pháp thì làm sao hiểu danh pháp, vi tế hơn và nhanh hơn tới 17 lần so với sắc pháp. Vì vậy khi nói về quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, phải hiểu rằng bốn pháp quán này đã có mặt sẵn, hành giả có hiểu, có nhận ra không thôi. Vì vậy đối với các vị mà trí tuệ đã đầy đủ, Phật chỉ dạy về quán niệm xứ, về quán pháp niệm xứ, không đề cập ba niệm xứ đầu, Nhưng dù thế các ngài cũng đủ ba la mật để giác ngộ. Ngày nay không ai đủ trí tuệ để làm chuyện đó, nên phải tập từ từ, quán thân, quán họ, quán tâm, rồi cuối cùng quán pháp. Còn 10 trang nữa quý vị tập nổi nữa không? Tiếp à. Thưa sư, sư không chịu cái câu hỏi của ông về vấn đề, nói của ông về vấn đề nhận xét của ngài Quân Ca, quay trở lại. Thưa thần sư nói sư Quân Ca, thầy Quân Ca chỉ nói đến quán thọ chứ không đề cập tới quán thân. Dù đa phần hành giả mới tập chỉ nhận ra cảm giác trên thân, không thể nào thấy cảm giác khai thọ y tế. Đó là rất là nhiều lý do nhiều vị biết gì pháp không đồng ý, phải vậy không? Nói đúng. Nhưng khi có một cảm giác sanh lên, tâm ưa ghét cũng sanh lên rất nhanh, nên cũng đúng nếu bảo là quán thọ thay vì quán thân. Bây giờ này, khi một cái cảm giác, nếu mà cảm giác thuần túy không thôi á, thì ông nói cái này là quán thân. Cái thích ghét ở trong này, mỗi quán thọ hoặc thấy được cái thọ vi tế lúc đầu, thì tâm mới nhận được đối tượng, mình cảm nhận được cái, cảm nhận là tâm nó biết đối tượng. Thì ông nói cái thọ này nếu mà biết được cái đó. Nhưng khi có cảm giác sanh lên, tâm ưa ghét cũng sanh lên rất nhanh. Nhưng mà mình nói rằng là quán thọ cũng đúng, là tại vì hễ mà có một cảm giác là tức thì tâm thích ghét tức thì. Cho dù như thế thì sư nói, nhưng trước đó thọ vi tế có mặt mà hành giả không thấy không biết, không biết thì không thể gọi là quán thọ. Tương tự như không hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên thì sao gọi là quán pháp niệm xứ đây? Nhắc thôi, bạn nói rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, bạn chỉ nhắc thôi nhưng chưa hiểu, hay như quan sát phòng xẹp mà không thấy tâm biết thì vẫn gọi là quán thân chứ chưa gọi là quán tâm. Đó, mấy cái này là quý vị đã nghe rồi, sư chỉ đọc lại mà thôi. Vì vậy, rốt lại, khi một vị ngồi thiền và quan sát hơi thở hay phòng xẹp, hơi thở trong thân nên gọi là quán thân, đúng không? Phải. Khi tâm phản ứng với hơi thở, cái đó là thọ, đúng không? Phải. Để tâm là sao? Hay biết phản ứng thích ghét cũng được gọi là tâm. Còn tâm biết là sao? Cũng gọi là tâm, phản ứng cũng tâm nhưng rất gần với thọ. Hành là cái gì? Để ý tới tâm, tâm đang để ý tới đối tượng, khi nhận ra phản ứng nhờ có sự hay biết. Chánh niệm là hành. Vậy thì 32 thế trưởng nằm trong phần quán thân. Tại sao như thế? Đây là quán thân niệm xứ, bắt đầu hành giả niệm những phần trong cơ thể, tóc, lông, móng, răng, da, xương thịt. Đây là yếu tố đất, nhưng chúng đều là khái niệm mà. Vâng, hành giả suy nghĩ về những phần trong cơ thể, nhưng các yếu tố cứng mềm cũng có đó. Trong này có sự hay biết, dù đối tượng là khái niệm, nhưng nhờ cứ ghi nhận hoài như thế, dần dà tâm có thể biết cứng mềm nặng nhẹ. Bây giờ mới chuyển qua thiền quán. Như vậy thì lúc đầu khi mình nói về quán thân niệm xứ, nói về 32 thể được, thầy sư nói cái này tưởng không ạ? Chưa có gì hết đó, nhưng mà cứ suy nghĩ hoài đi, để ý tới các phần ở trong cơ thể đi, cứ tiếp tục để ý hoài, từ từ bạn sẽ hiểu thế nào là cứng mềm nặng nhẹ, thì bây giờ mới gọi là thiền quán. Ghi nhận hay biết chánh niệm, dù đối tượng là khái niệm hay sao, để ý những cái phần trong cơ thể là cái đối tượng này là khái niệm mà, tại sao gọi là chánh niệm? Dĩ nhiên dùng chữ chánh niệm được, biết từng phần từ trên xuống dưới là biết toàn cơ thể. Khi quan sát các oai nghi đi đứng nằm ngồi, mình cũng để ý tới dáng của cơ thể mà, đúng vậy không? Đúng. 32 thể trưởng cũng thế, các phần trong cơ thể là của hành giả, là một phần của thân của hành giả, cho nên mới dễ quan sát. Không ai có thể bắt đầu bằng thiền mà không quan sát khái niệm. Không ai trong thời buổi hiện tại có thể bắt đầu với quan pháp niệm xứ. Nhờ nơi chốn dáng kích thước người ta bắt đầu tập dĩ chú tâm, từ từ rút kinh nghiệm sẽ hiểu thọ, rồi hiểu tâm và thấy tới quan pháp niệm xứ. Sự hiểu biết này đến do sự tu tập và tiếp nhận thông tin từ thiền sư. Thưa thầy, như vậy thì không có quan pháp niệm xứ thì chưa đủ niệm xứ phải không? Chưa. Vậy khi một hành giả quan sát hơi thở và hiểu hơi thở chỉ là đối tượng hay pháp tự nhiên thì bốn niệm xứ mới có mặt đầy đủ. Chia ra bốn niệm xứ là sự đặt tên cho dễ nói mà thôi. Chứ danh sắc là những hiện tượng tự nhiên luôn xảy ra và rất nhanh. Những diễn trình thuộc về tâm như bốn danh uẩn luôn luôn có sẵn. Tương tự như trong tiệm ăn, chủ là ngồi ở quầy tính tiền, bồi thì phục vụ khách, bếp thì nấu phía trong. Bốn ba bốn người này cùng sinh hoạt một lúc, trên cao nhìn xuống sẽ thấy cả ba cùng làm việc một lúc theo phần hành của mình, chứ không có chia tách ra được. Như vậy nếu mà bạn nói rằng đài niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, bạn nói được. Nhưng mà khi bạn tập bạn thấy hết cả bốn niệm xứ nó có sẵn đó, tùy theo sự hiểu biết của bạn. Các bạn hiểu biết rốt ráo bốn niệm xứ có mặt. Nếu bạn chưa tới thì hoặc giả là bạn không quán thân, hoặc giả là bạn không quán thọ, hoặc giả chỉ biết quán tâm. Vì vậy, vì tại sao? Vì bốn niệm xứ, tứ niệm xứ này là cái gì? Là danh sắc. Và danh sắc là pháp chân đế, pháp chân đế luôn luôn có mặt đó. Bạn hiểu nhiều hay ít tùy theo cái sự tu tập của bạn. Hành giả quán thọ tương đối dễ, nhưng nhiều hành giả không biết thế nào là quán trạng thái tâm, chỉ thấy hay cảm nhận khổ lạc, nhưng đây chưa phải là pháp chân đế. Thường thường á, ví dụ như ông nói rằng là đôi khi có nhiều vị trình pháp với tôi nói rằng là tôi gặp một câu chuyện gì đó, tôi thấy cái chấn thủy nó đập rất là dữ. Khi vị ấy nói rằng cái chấn thủy ở trong này nó chấn động rất dữ, thì vị ấy nghĩ là tâm, mà thực sự nó không phải. Cái này nó mới bị thâm thôi. Mặc dù tâm nó có tương quan với cái này, thế khi cái tâm mình chấn động thì trong này nó đập rất là dữ, người ta gọi là nhói tim đó. Nhưng mà ông nói rằng đây là cái chỉ nói về sử dụng cái đó để mà hiểu về tâm mà thôi. Còn khi mà đã hiểu cái này rồi đó, để hiểu cái tâm rồi đó, thì bỏ cái này đi, hiểu tâm thôi. Vì vậy ông nói rằng khi tôi nói về tâm, bạn nhớ đừng có nói về nơi chỗ nào hết. Tôi suy nghĩ chỉ chỗ này đập rồi. Tôi cảm giác cái gì chỉ chỗ này, ông nói cũng đập rồi. Cảm xúc lên tôi buồn tôi khổ quá chỉ chỗ này, ông nói không phải. Vì vậy có một vị hành giả trình và nói với thiền sư rằng là tôi quan sát cái cảm xúc đó, tôi thấy cảm xúc nó không có một hình tướng cụ thể nào hết, nó lung tung, nó không có một hình tướng cụ thể. Thiền sư nói đó tâm đi. Thiền sư hỏi thiền sư, bây giờ đó ông nói quan sát trạng thái tâm, bây giờ người nào chọc tôi nổi sân chẳng hạn, thì ông nói rằng là lúc bây giờ cái tâm mình suy nghĩ rất là dữ, đừng có quan sát cái suy nghĩ, bị cờ sông trong cái suy nghĩ nó có cái tục đế động á, rằng đây là người nào, là ai làm việc gì, thì ông nói hãy quan sát cái cảm thấy tâm. Nhưng mà sư nói trời ơi đâu có dễ quan sát cảm thấy tâm, ông nói đâu có dễ. Vậy thì thường sinh sơ cơ không thể nào thấy được cảm thấy tâm, ông nói không. Vì vậy nếu mà thường sư nói rằng quý vị quan sát cảm thấy tâm đi, quý vị mà thấy chưa thấy cảm tâm không sao hết. Nhưng mà có một vị nói một câu như thế này, thường sư nói đồng ý này. Ví dụ như bây giờ tôi suy nghĩ vì một người nào đó mà tôi không thích, tôi suy nghĩ người đó nói cái gì, tôi suy nghĩ người đó làm cái gì, tôi suy nghĩ người đó đã gây cho tôi những cái khó khăn như thế nào, thì vừa cái niệm suy nghĩ nó khởi lên, tôi thấy cái tâm tư nó rất là khó chịu. Nó đúng rồi, cái này là trạng thái tâm. Nhưng mà nhanh quá mà, nhìn cái khó chịu mất liền, nhìn cái suy nghĩ mất liền, suy nghĩ mất, trạng thái tâm cũng mất. Ông nói, được chừng nào hay chừng đó. Vậy thì làm thế nào mà quan sát trạng thái tâm như thầy nói là từ số 1 lên tới 0, từ số 0 lên số 1, từ số 1 trở lại số 0, quý vị có nghe một cái bài này. Thì ông nói, đây là những cái trạng thái tâm mà rất là khô. Cái phiền não nó mạnh ghê lắm, sân rất là lớn. Mới thấy cái trạng thái tâm dữ như vậy. Vì vậy nếu mà đã trạng thái tâm rồi thì không có hình tướng, không có chỗ nào hết. Tâm có phiền não, đừng có chỉ chỗ này. Đôi khi tôi dặn các hành giả mới tập phải quan sát trạng thái tâm thay vì quan sát sự suy nghĩ. Vì suy nghĩ đi tới đi lui rất là nhanh, bạn chỉ nắm bắt nội dung và càng bắt nội dung bao nhiêu thì nó càng phiền não bấy nhiêu. Nhưng các vị này đâu có làm được, có phải không? Chưa, họ chưa hiểu và chưa làm được. Nhưng cứ nghe tôi giảng tới giảng lui nhiều lần, cho họ những thông tin cần thiết liên quan tới cách quán tâm, từ từ họ sẽ làm được. Thưa thầy, đa phần hành giả hướng về quan sát một nơi nào đó khi dặn họ về quán tâm, ví dụ quan sát nơi ngực, quan sát nơi đầu hay quan sát nơi đó trên thành. Thầy sư trả lời, hễ nói tới nơi chốn là nói về khái niệm, quan sát thực tế, quan sát cảm giác đang có ở đó, và đây là quán thân chứ không phải quán tâm. Tương tự như tôi bảo, quan sát tâm biết hay sự suy nghĩ là hành giả hướng về đầu. Nói hay dặn quan sát cảm giác là chạy vô ngực, đây là nơi chốn, chỉ là khái niệm thực tế chứ đâu phải là pháp chân tế là tâm. Vậy làm thế nào? Làm thế rất dễ cho hành giả quan sát phải không? Nhưng cảm nhận một nơi nào đó, thì sư nói trên thân là tâm đang tạo ra một khái niệm về nơi chốn. Ví dụ nhiều hành giả nói tôi quan sát sự suy nghĩ trên đầu, và thường nói là quan sát não bộ, từ đó suy nghĩ sanh ra. Hoặc nói tôi quan sát sự suy nghĩ từ tim, vì trong tiếng Anh tim cũng là tâm. Tiếng Việt cũng có câu tương tự, con tim có lý của nó, nghĩa là con tim suy nghĩ theo tình cảm. Rất nhiều người cảm nhận tâm ở tim nên mới nói suy nghĩ đến từ tim. Nhiều hành giả vì vậy những khi tôi nói về tâm, bạn phải nhớ là đừng có nói tới một nơi chỗ nào hết. Sư nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần như vậy. Thì khi bạn nói một nơi chốn thì bạn chưa hiểu thế nào là tâm. Bạn có thể sử dụng cái nơi chốn này như là một phương tiện để hiểu tâm, nhưng mà khi bạn hiểu tâm rồi thì bỏ cái này đi. Thầy của tôi là Ngài Hòa Thượng Sự Miên, Ngài cũng kêu quan sát ở chánh thủy nữa. Và sư nói vậy thì bây giờ Ngài đang nói về nơi chốn này, ông nói đúng. Khi mà cái tâm của mình nó bị chấn động, chánh thủy này nó đập rất là mạnh, nó bị tác động rất là dữ. Ngài Hòa Thượng dặn quan sát cái cảm thọ đó, quan sát cảm thọ, quan sát cảm thọ, quan sát cảm thọ, mới thọ và thân thôi. Rồi tới một lúc nào đó đó, tự nhiên mình nhận ra rằng trong tâm nó có một cái gì đó. À, cái này bây giờ mới tới tâm này. Khi cảm nhận một nơi nào đó trên thân là tâm đang tạo một khái niệm. Ví dụ rất nhiều hành giả nói tôi quan sát sự suy nghĩ trên đầu, thường nói là quan sát não bộ, hoặc nói tôi quan sát sự suy nghĩ từ tim, vì trong chữ trong tiếng Anh chữ tim cũng là tâm. Rất nhiều người cảm nhận tâm ở tim nên mới nói suy nghĩ đến từ tim. Trong phần trong cuốn Đại Niệm Xứ của Hòa Thượng Usilanda viết rằng trong phần niệm thân có chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là tâm sở, tỉnh giác là trí tuệ, cũng là tâm sở sao lại xếp vô đây. Đó, trong cái phần mà quán thân đang nói về quán thân thì sư cũng có hỏi một câu liên quan tới cái vấn đề quán thân. Thì trong này có nói rằng là chánh niệm tỉnh giác nó thuộc về quán thân. Thì thiền sư giải thích và Ngài Hòa Thượng Usilanda cũng nói giống nhau, nghĩa là nhờ chánh niệm và tỉnh giác giúp mình thấy được cái gì nó xảy ra ở trong thân. Như vậy là cái này nó thuộc về tâm, nhưng mà bỏ ở trong đó là tại vì sao không có cái này thì mình quán tâm không được, quán thân không được. Trong cuốn Băng Hôn Tình Pháp, thực sự có nói một câu khi người ta giải thích rằng có bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp, nhưng tất cả đã có mặt ở đó rồi, xin Ngài giải thích lại. Ý tôi muốn nói là các diễn trình danh sắc hay thân tâm đã có, đã hiện hữu và đang xảy ra. Đây là diễn trình của pháp chân đế đã có mặt ở đó rồi, chỉ cần có chánh niệm là bạn nhận ra được. Nếu không có chánh niệm và trí tuệ thì đâu có biết chúng đang xảy ra. Như vậy nói một cách tóm tắt, bốn niệm xứ đã xảy ra rồi và cứ xảy ra hoài hay không, tùy theo sự hiểu biết, tùy theo căn cơ tu tập của hành giả mà hiểu 1, 2, 3, 4 tại không. Đúng như vậy, dài lắm nhưng mà thôi suy tóm tắt như vậy chắc nghĩ chắc là đủ lắm rồi. Nghe một lát thì chắc muốn khùng luôn. Thôi thì bây giờ mình tạm thời thôi, để yên vậy đi ha. Xin chấm dứt cái phần này ra, mặc dù là sư biết những phần sau quý vị đọc quý vị thấy cũng khó khăn lắm cho bây giờ. Trước khi mà giảng cho quý vị sư đọc tới được luôn, một lát sư cũng mệt muốn chết luôn. Thành ra thôi thì hiểu được tới ngàn nào hai ngàn đó. Chỉ quý vị cứ hiểu một cách tóm tắt rằng là bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp, nói chia chắc là bốn như vậy để quý vị hiểu thôi. Chứ thật ra là bốn cái này nó luôn luôn có mặt. Tùy sao có sự tu tập của mình, bắt đầu có thể hiểu cái này là thân, cái này tới đó là thọ, rồi bây giờ tâm, rồi cuối cùng mình hiểu tất cả đều là các pháp, đều hiện tượng tự nhiên và quan pháp. Rồi khi mà mình tập, mình phải nhớ rằng là hễ mình chỉ ở trong cái cảm giác không thôi ở trong thân thì cái này là quán thân thì chưa phải là quán thọ. Một phần đây là sư đọc cái câu mà Ngài Trần Sư Siddhartha viết ở trong cái cuốn Đại Niệm Xứ. Tỳ khư tỉnh giác trong khi đi tới, trong khi đi lui. Chữ tỉnh giác hay chữ Pali là Champajana là đúng, chính xác, cân bằng. Quan sát các đề mục hay đối tượng một cách chính xác, trọn vẹn và cân bằng. Đây là cái câu của Ngài này viết trong pháp học. Thì khu chánh niệm tỉnh giác khi bước, khi đạp, khi đứng lại, khi mặc y, khi mang bát. Vậy cả hai vị Tejanija và Usilanda đều nói giống nhau cả. Tức là nhờ có chánh niệm và tỉnh giác mới thấy rằng cái thân đi, thân đứng, thân mặc y mang bát và tất cả những cái này nhờ cánh chánh niệm tỉnh giác. Và vì thiền sư Ngài Hòa Thượng này là cái người dạy về thân, cho Ngài nói rằng là phải biết trong cái chánh niệm nó phải có chữ tỉnh giác nữa, mà tỉnh giác có nghĩa là chính xác, cân bằng, đúng. Vì vậy phải chú tâm thật dữ. Và cái đó thì quý vị biết thầy thiền sư này không có nói như vậy, đó thì tùy theo mỗi vị giải thích giải khác nhau. Bây giờ trước khi mà đọc một vài bài pháp liên quan tới Ngài Hòa Thượng Sự Minh á, thì tôi thấy có một cái lời trình pháp mà rất là hay, thiền sư giải thích cũng rất là rõ nữa, liên quan tới vấn đề mà khi mà chúng ta sinh hoạt trong hàng ngày là trong gì đây, khi đi bát á, thì cái câu hỏi, cái câu trình pháp này mới đây thôi mà tôi thấy áp dụng rất là nhiều trong khi mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Thưa thầy, con nhận thấy tâm tham khởi lên rất mạnh lúc con ăn. Như con muốn tham ăn món ngon, muốn ăn cho thật nhiều, muốn biết món gì này, để lần tới còn yêu cầu người ta đem dâng cho mình ăn nữa chứ. Thật ra đôi khi sư thấy tâm của sư ăn cái món là xung hỏi qua cái món này là món gì để mà sao ngon vậy. Là tại vì mình muốn làm sao cũng ăn lần nữa. Khi đi khất thực, đó là trong khi ăn, trong khi đi khất thực, tâm muốn nhìn các cô gái trẻ, muốn phê bình về họ, tham muốn về những việc các vị này sinh đi rất mạnh. Khi nhận ra tham, con cố kiềm chế nó bằng cách tự nhắc: những suy nghĩ này bất thiện, những suy nghĩ này là phiền não, những suy nghĩ này khiến ta sa đọa vào cõi khổ, những suy nghĩ này sẽ giúp, sẽ bắt chúng ta sẽ quanh quẩn trong sanh tử luân hồi, chậm tới đạo quả như vậy. Chừng sư trả lời: với phiền não đừng theo chúng mà cũng đừng đè ép và kiềm chế. Thì khi mà ví dụ chẳng hạn như mình đi bát chẳng hạn, đây là nói trong cái câu kinh Tịnh Pháp nói, bây giờ mình thấy một người nữ chẳng hạn, tâm của mình rất là chấn động, tâm mình suy nghĩ về họ, thì mình cố gắng mình đè nén bằng những cái tư duy như hồi nãy thì mình nói, hoặc cả trong khi mình ăn uống chẳng hạn, khi mình ăn uống mình thấy tâm tham rất là dữ, mình nhắc rằng tại vì cái miếng ăn này mình phải đi tới lui trong sanh tử luân hồi. Đây là một cái câu cũng Tịnh Pháp nữa quý vị, của một thiền sư nữ ở bên Phước Sơn. Cô này nói: con ăn cái món này, cái món gà chiên, con thấy ngon quá. Bình thường con cũng ăn cái, con cũng rất là thích cái món này, mà khi mà con nói ngon quá thì tự nhiên nó khóc. Hỏi thiền sư tại sao khóc, thiền sư nói: tôi cũng biết tâm cô đâu rồi, nói nó khóc là vì nó suy nghĩ rằng tại vì cái miếng ăn này mà mình cứ tới lui trong sanh tử luân hồi loạn, vì vậy bây giờ phải ráng tu. Thiền sư nói: suy nghĩ như vậy cũng đúng. Cái quý vị thấy khi mà mình là gì đây, khi mà phiền não nó khởi sanh, mình dùng những cái tư duy để mình giảm phiền não, hoặc giả là bây giờ mình nghĩ về tâm ái chẳng hạn, mình nghĩ về yêu thương người nào đó, mình nghĩ về 32 thế trượt, dơ giấy nhấp nhúa quá, người ta dơ giấy nhấp nhúa mình cũng dơ giấy nhấp nhúa, một ngày mình không tắm thì hôi thối rùm mà mồ hôi đổ ra nó cũng nồng nặc như thường, giống nhau cả. Thì tất cả những cái sự tư duy này đó, nó giúp mình làm cho cái phiền não nó giảm bớt. Nhưng mà thực sự nói với phiền não đừng có kiềm chế nó, cũng đừng đè nén kiềm chế, vì thế làm cho chúng mạnh hơn. Bởi vì trong cái lời Tịnh Pháp nói rằng con kiềm chế cái tâm ái bằng cách con tư duy như vậy như vậy như vậy, thì sư nói không cần, đừng có kiềm chế nó, không theo, không kiềm chế mà duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Hành giả có thể suy nghĩ như đã làm, cho rằng những suy nghĩ này, tức là suy nghĩ về tham ái hay là về tham ăn, cho là ô nhiễm bất thiện, đưa mình vô khổ cảnh, chậm đến niết bàn. Nhưng tôi đề nghị suy nghĩ tốt nhất, chúng chỉ là đối tượng và tâm hay biết mà thôi. Đó, quý vị thấy, sư đọc cho quý vị nghe một cái đoạn của một vị thầy cũng là của sư nữa, ngài dạy về tứ niệm xứ, ngài nói như thế nào và thầy sư này trả lời như thế nào. Ngài nói: suy nghĩ như thế tức là suy nghĩ rằng là nếu mà mình cứ giữ những cái ý này trong đầu, những cái ý này sẽ đưa mình đi vô khổ cảnh, những cái ý này đưa mình tới đọa xứ, tức là bạn đang dọa dẫm mình để mình ráng tu thêm lên. Lâu lâu chúng ta cũng nên làm như thế. Thầy sư nói không cần suy nghĩ như vậy, bạn dọa nó à, nó chỉ sợ đó thôi, rồi bữa nào nó làm nữa. Là cái lý do bạn dọa ra, bạn nói rằng là đừng có suy nghĩ về mấy cô mấy bà, đừng có suy nghĩ về chuyện tham ái, là mình sẽ đi vô khổ cảnh, nhưng mà bữa nào nó cũng nghĩ nữa như thường à. Vì vậy ông thực sự nói cái cách mà tốt nhất mình nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Cái tâm nó sinh hoạt như vậy à. Nếu mà có thể hiểu suy nghĩ tốt nhất là sao? Nhắc rằng đây chỉ là cái tâm mà thôi. Cái tâm là tâm, rồi cái đối tượng và tâm biết, hoặc giả đây là những hiện tượng tự nhiên, phiền não thì như thế thôi, đừng lý tới nó. Thì qua cái câu của ngài hòa thượng Usinanda dặn là lâu lâu mình phải dọa tâm mình, mình suy nghĩ như vậy là mình đi địa ngục á, mình cần làm như vậy để mình tu. Nhưng mà thật sự nó khỏi cần. Những trường hợp như thế phải áp dụng chánh niệm trên chánh niệm là tốt nhất. Hành giả có nhận ra mình có chánh niệm hay không? Đây là cái mà thiền sư đề nghị, nhưng mà suy nghĩ không biết là cái vị này có làm được không. Tức là khi mình đi bát chẳng hạn, tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ vì tâm ái chẳng hạn. Rồi đây là cái chuyện nó xảy ra với tất cả mọi người. Ông nhắc mình bây giờ khoái tâm có chánh niệm hay không có chánh niệm. Nó chánh niệm bất cứ cái gì cũng được, ở trong bước chân, thấy tâm suy nghĩ, thấy cảm giác, nghe thấy âm thanh, bất cứ cái gì thì nó có biết được cái tâm mình, tâm mình đã đang chánh niệm. Cái sự khác biệt là sao? Tâm mình suy nghĩ là không chánh niệm này, bây giờ tâm mình nó đang biết nè, tâm mình nó đang nhận ra âm thanh, như vậy chánh niệm đang có mặt. Hồi lúc đầu mình chỉ nhận ra âm thanh thôi, bây giờ mình hiểu rằng chánh niệm của mình đang có mặt. Và ông nói cái này gọi là awareness of awareness, chánh niệm riêng cái chánh niệm. May ra cái này mới giúp được này, tức là nhắc hoài chánh niệm mới không chánh niệm, chánh niệm mới không chánh niệm, thì lâu lâu nó quay trở về lại. Đó là lý do tại sao mà thật sự là hay nói cái câu là chánh niệm thôi chưa đủ là vậy. Mà chánh niệm rồi chạy à, thì lâu lâu phải nhắc mình tâm chánh niệm không, tâm có duy trì chánh niệm không, chánh niệm có mặt không, chánh niệm tâm đang chánh niệm hay tâm suy nghĩ, gọi là trạch pháp giác chi đó. Chỉ có cái này mới trợ giúp cho mình được. Những trường hợp như thế tôi đề nghị hành giả phải áp dụng chánh niệm trên chánh niệm là tốt nhất. Hành giả nhận ra mình có chánh niệm hay không, mình đang chánh niệm hay thất niệm, nếu chánh niệm thì chánh niệm về cái gì, tâm suy nghĩ, bước chân, âm thanh, vân vân. Không làm thế tâm sẽ tiếp tục suy nghĩ về cái gì đang xảy ra và chánh niệm rất là yếu. Như vậy bạn đang đi mà tâm bạn đang suy nghĩ về người nữ chẳng hạn, ái nó rất là mạnh, bạn nhắc bạn bây giờ quay trở lại duy trì chánh niệm, chánh niệm trong chân bước đi cũng được. Âm thanh xung quanh nó đang la ầm sùm, với lại cái nhạc hay là tiếng người nói là những cái gì đó, mình quan sát âm thanh cũng được. Hoặc là mình thấy cái tâm mình nó đang suy nghĩ về đối tượng trước mặt mình cũng được nữa. Thưa thầy, vị này đang cố gắng làm cho mình sợ để đừng suy nghĩ tiếp, tức là dọa đó, nếu mà suy nghĩ như vậy thì đi địa ngục rồi vậy. Sư này đang than thở hay xét đoán về những gì đang trải nghiệm, suy nghĩ tốt nhất là xem những tà tư duy này là những hiện tượng tự nhiên, chúng chỉ là đối tượng. Hãy kiểm tra tâm có chánh niệm hay không có chánh niệm, làm thế hành giả đang làm việc đang lưu tâm tới chánh niệm của mình, và đây là cái cách tốt nhất để đối trị những cái trường hợp như thế. Thưa sư, khi con nhận ra nó, tức là nhận ra đề tham, thì có phải là chánh niệm không? Đây là một câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết. Bây giờ tôi thấy tâm tham đang có mặt ở trong thân, trong tâm tôi nói tham. À, sân nó có mặt, tôi biết sân. Cái này là thuộc về chánh niệm hay không chánh niệm? Thì quý vị với ông để trả lời cái câu hỏi này. Ông thưa sư muốn hỏi lại một câu mà chính cá nhân sư cũng ngạc nhiên, không phải là một sư biết tham. Bạn hiểu vì trí tuệ hay là bạn suy nghĩ cái này là tham? Bây giờ sư trở lại một cái trường hợp của một vị sư cô mà trong nhóm của mình đang trình pháp này. Sư cô nói rằng tôi thấy cái chai thuốc tảo, và tôi nhớ rằng là bạn tôi đi Việt Nam nhắc rằng là hễ mà thấy thuốc tảo, thấy thuốc đại hàng, thuốc tảo đại hàng là cái bổ là đem về cho tôi với để sử dụng ở Việt Nam. Vì tôi thấy rồi đấy, tôi hỏi qua thử có ai cần không, ai cần hết thì tôi chờ một hai ngày nữa tôi mới lấy. Vậy chứ bây giờ ngài nghĩ sao, tôi có nên lấy hay không? Ông thực sự hỏi tại sao nghĩ. Khi bạn nghĩ rằng nếu mà tôi lấy cái đó là tham như vậy thì bạn cũng không thấy tham, bạn chỉ suy nghĩ mà thôi. Đó là lý do tại sao mà người ta không trả lời trực tiếp cho mình biết là khi mình suy nghĩ mình nói đây tham, mình thấy tham, thì cái thấy chính xác là cái này là mình thấy do sự suy nghĩ, là mình thấy do trí tuệ này. Nếu mà do trí tuệ thì được, mà suy nghĩ thì không được. Bây giờ để trở lại câu hỏi, khi con nhận ra nó, nhận ra đây là tham, thì có phải là chánh niệm hay không? Thì sư trả lời, nếu hành giả hiểu bản chất thật sự đặc tính của tham, hiểu phẩm chất của tâm này là được. Lúc bây giờ tâm có trí tuệ và hiểu rõ đây là gì, tham hay sân. Phiền não suy nghĩ nhưng trí tuệ cũng suy nghĩ. Khi tâm nhận ra hiểu được gì, tâm cũng suy nghĩ, nên mới gọi đây là tham hoặc sân. Tâm gọi như vậy vì đã hiểu. Ngược lại khi bạn suy nghĩ đây là tham sân, là do tâm bạn suy nghĩ như thế thôi, thì cái này đã đúng đâu, mà đã không đúng thì chánh niệm cái gì? Thưa sư, sự phân biệt một bên do trí tuệ mà tâm nói hay gọi là tham, đằng khác cho tâm suy nghĩ, đây là tham sân sao mà khó hiểu quá, tu hiểu. Thực sự, vì này nói rằng, con nói rằng đây là tâm tham, con chánh niệm về cái đó, cái này có phải là chánh niệm không? Thực sự hỏi, bây giờ mình nhận ra như thế nào? Nhận ra vì mình suy nghĩ, nó là tham á, không phải, nếu mà suy nghĩ thì không phải. Nếu mà mình suy nghĩ mà mình chánh niệm về sự suy nghĩ của mình thì được. Nhưng mà vị này á, trả lời rằng là khi mà tham á, thì nhận ra là có một cái sự thích thú trong này, và nó hút cái tâm mình đi theo. Thì thực sự nói như vậy thì được này. Như vậy thì thật ra lúc bây giờ đâu mình đâu có chánh niệm tham nữa đâu, mà mình chánh niệm về cái trạng thái tâm, có vậy không? Vậy thì bạn nói rằng khi tôi thấy tham, tôi nói rằng tham có phải là chánh niệm không? Câu trả lời không có gì chính xác hết.
Và tốt nhất nếu mà bạn thấy tham thật sự, bạn hãy quan sát trạng thái tâm của bạn đi. Bạn thấy cái tâm bạn nó rất là chấn động này, quan sát cái tâm chấn động này mới thật sự là gọi là chánh niệm. Tôi biết quý vị có nắm được cái này không? Quý vị thường thường ông nói người ta ưa suy nghĩ lắm, người nói ố cái này là tham, cái này là sân, cái này là si. Bây giờ khi mình suy nghĩ như vậy, bây giờ mình quan sát cho kỹ để mình thấy cái gì? Mình thấy trạng thái tâm, mình thấy cái tâm mình như thế nào, mình thấy cảm xúc cảm giác. Thì bây giờ nếu mà thấy cảm xúc cảm giác, mình quan sát cảm xúc cảm giác thì mới gọi là chánh niệm.
Ôi, chắc mình cũng đi ngang đây chứ còn có tới nó lùi nữa chắc cũng mệt quá phải không? Tâm biết đây là tham hay sân, biết vậy là nhờ gì? Nhờ có trí tuệ hay không? Nói cách khác, nhờ có trí tuệ soi sáng nên mới thấy rõ phiền não tham sân. Tại sao tâm gọi đây là tham? Gọi như thế do mình suy nghĩ hay đã hiểu rõ? Nếu hiểu là minh, suy nghĩ là vô minh. Tôi muốn rõ làm sao hành giả biết đây là tham. Thưa sư, theo chỗ con hiểu là tâm con cảm nhận, nó có một sự mong muốn và nó bị hút vô đó. Nếu bạn nhận ra tâm thích, tâm muốn và bản chất của nó là thúc mình làm theo, hút mình mà theo, thì đây là bạn đã hiểu tâm tham rồi đấy. Như vậy một người nhận ra được tâm tham và thấy rằng tâm mình nó rất thích suy nghĩ về chuyện này và nó bị cuốn hút theo đó, như vậy lúc bây giờ trạng thái tâm nó rất là chấn động. Vậy thì bạn nói rằng con quan sát, con thấy tham, thì bên bạn đâu phải thấy, mà thấy là cái trạng thái tâm. Thì quý vị thấy khi mà đi vô trong sự thực tập, người ta nói rất là chính xác, chứ mình không thể là suy nghĩ ra rồi mình nói được. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu không phải muốn nào cũng tham cả, vì trí tuệ cũng muốn nữa. Bản chất của tâm hoàn toàn khác nhau, do muốn vì tham hay muốn vì trí tuệ. Hễ tham thì tâm rất là khổ vì chấn động, ngược lại muốn do trí tuệ thì tâm nó tràn đầy năng lượng. Hãy kiểm tra trạng thái tâm, vì không phải cái muốn nào cũng tham cả. Bây giờ mình thấy cái tâm mình rất là thích, nhưng mà thích này có phải là tham không? Thì sư nói đó, nếu mà mình suy nghĩ tới nữa thì mình sẽ thấy là mình phân tách tới nữa thì mình thấy trong cái không phải là cái thích nào là cũng tham hết. Ví dụ mình muốn giúp đỡ một người nào, bạn bè của mình đang cần cái sự giúp đỡ, mình giúp đỡ, mình cũng thích muốn giúp họ, giúp đỡ họ, với một cái tâm của mình là nó sẵn sàng nó làm cái chuyện đó, mà nó rất vui làm chuyện đó, nó hoan hỉ làm chuyện đó, thì ông nói cái này nó phải tham, cái này phải tham. Vậy nếu muốn sanh lên thì hãy kiểm tra trạng thái tâm suy nghĩ gì. Một đôi khi chúng ta nhận ra được phiền não đang có mặt vì tâm rất đang khổ, đang lo lắng buồn rầu. Trong tình trạng hiện tại, hành giả chưa nhận ra đây là tham, đây là âu lo, đây là sợ, nhưng có thể cảm nhận được trạng thái tâm. Sự hiểu biết này nhờ nhận ra trạng thái tâm, hiểu không nhiều, không chi tiết, nhưng có hiểu đó. Rất nhiều hành giả khi tu tập kinh nghiệm điều gì đó, tôi liền hỏi tôi, đây có phải là tham không? Tâm quý vị sao lại hỏi tôi? Tôi có biết cái gì đâu mà hỏi. Rất là nhiều vị tới tập và hỏi thầy sư này là, thưa thầy, con làm như vậy có phải là tham không? Thầy sư nói không, tôi không biết. Mình nghe ông trả lời, ông biết, mình nói, ủa sao kỳ vậy? Ông là thiền sư sao, ông biết. Ông nói là cái tâm của cổ, cái tâm của tôi đâu, tôi biết. Bây giờ đã quý vị thấy không? Ông nói, cũng hai người hết. Hai người nam hết nhìn người nữ. Một người nhìn với trí tuệ, biết rằng đây chỉ là đối tượng, chỉ là đối tượng. Còn người kia nhìn với tham ái, thì bây giờ mới biết tâm người nào như thế nào, chứ đâu phải nhìn gọi là tham đâu. Tham ái đâu. Hoặc giả là ông nói rằng là bây giờ mình thích, cái tâm mình thích, thích không phải là tham. Nếu mà tham thì nó khổ phải lắm. Vì vậy đối với hành giả sơ cơ, thiền sư này nói rằng cái tiêu chuẩn để mình nhận ra phiền não đang có mặt hay trí tuệ có mặt là cái tâm mình chấn động. Ngay cái chuyện mà mình làm phước nữa đi nữa mà tâm mình cũng rất chấn động, không phải rồi, cái này không ổn. Có một năm một vị qua đây nói với thiền sư rằng là tôi thấy người ta phát quà cho mấy người nghèo đó vào ngày lễ sinh nhật của Phật Thượng Sư Nguyên đó. Các cô phát quà, tôi đứng ở sau thôi, vì tôi là sư mà tôi không có làm được chuyện đó, các cô làm. Tôi thấy tôi rất là hoan hỷ, thích buồn. Tôi thích, tôi nghĩ rằng mình tu hành lâu lâu mình cũng phải để ra một thời gian để mình giúp người nghèo xung quanh mình. Cái này là cái chuyện đáng làm. Sự suy nghĩ đúng, không có gì sai trong này hết. Nhưng mà tối về tôi ngủ không được, tại sao đây này? Tại sao nghĩ tôi tốt mà ngủ không được? Tâm chấn động mà ngủ gì? Thiền sư nói, tâm sao thì sao, sao hỏi tôi? Suy nghĩ giúp đỡ là tốt, buổi chiều suy nghĩ mà, tâm sao đâu có chấn động không? Mà tại sao tôi ngủ, tâm chấn động như vậy, ngủ không được? Là tại vì buổi chiều, nó câu chuyện nó xảy ra, mình chưa có suy nghĩ. Bây giờ, khi mà câu chuyện nó xảy ra, mình suy nghĩ về cái chuyện nó đang xảy ra.
cái cảm giác này nó càng lúc nó càng mạnh, nó khởi lên nhiều quá, làm cho mình tâm mình chấn động. Lúc bây giờ là từ thiện quả ác nào này.
Vì vậy, một cái người mà có tu tập á, khi một cái tâm hoan hỷ nó khởi sanh á, không nói hoan hỷ đâu, hoan hỷ nó khởi sanh quan sát hoan hỷ nó xuống, rồi nó lên lại, mình quan sát nó xuống nữa, thì ông nó chậm chờ, rất là nhẹ nhàng và nó đi như thế này. Đây là đặt cái tâm hỷ. Tâm hỷ ở bên xứ này á, là ta quá hoan hỷ cái chuyện làm phước, ta chấn động, ta la, ta hét, ta làm ung sùm mình, nha, la ung sùm, xa thú.
Trong khi tâm rất là chấn động, không có phước, không quá chấn động.
Tôi nói à, cái truyền thống ở bên Myanmar này đó, không biết là anh chị em chắc qua ít quan nghĩ là mỗi làng đó, cái mùa mà dân y sắp sửa tới rồi, ở nhà quê đó, đã đẩy cái xe bò cái gì, ta đi ta gõ chuông, gõ trống, ta kêu dân trong làng đó, bất cứ cái gì có cái gì mà dân được tổng sư đem ra, nồi, niêu, son, chảo, dép, giày, quạt, thứ cái gì có, chắc mình chiếc xe bò đó, chở họ đẩy cái xe bò này vô chùa làm lễ dân tới chi tiêu tăng. Và theo cái truyền thống ở Myanmar này, thầy sư nói cả ngày khi mà người ta làm phước thì tâm ta rất là chấn động. Thì Phật tử có tu cô tu thiền đâu mà giữ tâm cho yên ổn, tâm quá chấn động. Là buổi chiều mà ăn uống xong, buổi sáng mà ăn uống xong xuôi rồi đó, đa ná xong xuôi rồi, ăn uống xong xuôi rồi là quý vị họ biết họ đi làm gì, họ vô quán nhậu và nhậu đi tiếp tục chấn động. Thì ông nói rằng lúc đầu là có hỷ thiện, nhưng mà tại vì suy nghĩ về cái chuyện bên ngoài, tâm mình nó càng lúc nó càng chấn động. Mà khi mà đã chấn động như thế này rồi là để cái phước của mình hết cái phước. Vì vậy cái người mà nó có tu đó, có tập á, làm phước, có phước rất là nhiều. Họ không làm phước nhiều, chút chút thôi, nhưng mà làm rất là đúng, làm rất là đúng pháp, làm không để tâm chấn động, làm cái tâm quan nghĩ cho là cho rồi, cho vì lợi ích của người đó, cho vì buông bỏ đủ thứ yếu tố trong này. Còn cái người mà không có biết tu tập á, cho rồi cái gì dính mắc cái chuyện cho rồi dính mắc vào trong cái người cho. Quý vị bữa nào quý vị lễ mà cái bên chùa thầy dẫn y á, vậy là bên chùa này quý vị để ý coi, một vị là một bộ y phải không, chư tăng ngồi có mấy chục vị vậy đó, dẫn vị nào cũng được. Cái y này dân đâu phải là các sư đâu có mặc, dân rồi cũng bỏ ra rồi đem chân chùa khác nữa, các sư đâu có mặc cái y đó. Vậy mà quý vị biết rằng có bộ y rồi phải đem tới dân cho đúng cho thiền sư này, chen cho được, trời ơi không cho vô là chết luôn. Dân cho hòa thượng vô xà đó này, dân cho cụ trì này, còn mấy sư nhỏ cho ngồi chơi.
Đúng là dân cho ai cũng có phước hết.
Quý vị thấy đây là dính mắc vào trong đối tượng cho. Tôi phải đem cái bộ y tới tôi dân cho đúng cho tay cho hòa cho ông thầy này, tôi có phước, tôi thương thầy mà làm sao thế. Thầy là thầy của tôi mà, tôi ta trong đó, lát có phiền não lên cả đống. Nhưng mà thiền sư này nói với sư nói, cái này tâm lý của chúng sanh, bởi vì hòa thượng của tôi là hòa thượng sư nguyên lúc này còn sống, ai tới cho cái gì ngài cũng nhận hết, vui vẻ chấp nhận tất cả. Nhưng mà ngài làm thinh hạ nói, ngài biết những cái người này là chỉ biết tới để làm phước mà thôi, ngài nhận cho họ các tội nghiệp, không được mà làm sao? Có một năm á, cái gì biết? Trong khi mà chư tăng đang ngồi ở đây để làm lễ ra hạ đó, thứ tứ đó, đó từ hòa thượng từ ở ngoài đi vô, là tại vì hòa thượng đưa hòa thượng từ nhà thương về, lúc đó ngài đau nặng ghê lắm. Nhưng mà khi mà chư tăng mà chấm dứt mùa hạ có cái lễ thứ tứ là sám hối với nhau đó, rằng là trong suốt thời gian mà tôi có làm ở đây mà tôi có làm cái gì sai trái thì sẽ sám hối thôi, hòa thượng về hòa thượng cũng sám hối với chư tăng. Đó thì sư thấy thầy với sư đứng trong này nhìn ra thấy cái xe đứng lại ngay phía trước cốc của hòa thượng ấy, là cửa hai bên mở ra là hòa thượng không có xuống, tôi ngồi yên là trầu hơn người ta tới, người quỳ dép quỳ dài, người cái quạt cụ, người cái quạt đủ thứ cái này là tứ bậc dụng cho chúng ta. Hòa thượng đưa cái gì mà thượng lấy chuyển qua bên này, lấy chuyển qua hai cửa mở hai bên mà chỉ giả đứng sẵn bên này, lấy cái gì chuyển qua lấy chuyển qua. Bấy nhiêu đó còn mất cả tiếng đồng hồ cái gì. Cái khi hòa thượng mà bước vô cùng với chư tăng để mà làm lễ tự tử, làm lễ xong là hòa thượng nằm nằm đó luôn, đem bình oxy lại thở một chút.
vì quá lâu, cái người đang đau mà sắp phải chết mà, và một vài ngày sau là chết rồi, thì làm sao mà chịu được cho nổi như thế? Nhưng mà phải thương người ta, phải chấp nhận. Lúc bây giờ gọi là thương cảm đó. Đây là những người không có cơ hội nào hành thiền, không có hiểu thế nào hành thiền, không biết hành thiền, không biết tu tập, chỉ biết làm phước là phước, làm phước là phước. Thì số kể nhận cho người ta có tiền nhiều. Vì vậy ai thấy cho cái gì xài không thì cái đó không biết. Thường là xả hết. Có một năm thầy này nói rằng là trời, tôi rất thích dầu xanh của Việt Nam. Tôi vô phòng hòa thượng tôi thấy mấy chục chai luôn. Tôi nói bạch ngài sao ngài không xài cái này, này tốt lắm. Thầy nói họ cho tôi có biết cái gì không. Nhiều quá, không biết cái nào là cái nào. Hòa thượng cũng không để ý cái nữa. Thì quý vị thấy là trở lại cái câu chuyện mình đang nói nửa chừng đây là cái người mà làm phước á, mà tâm mình chấn động quá, hết phước. Tâm động là phiền não mà. Vì vậy trong này thì sư nói là thế mà hành giả nhớ và quan sát tâm của mình lúc mình làm phước. Nếu mà thiện tâm mà có mặt á, mình biết thiện tâm có mặt. Hễ bất thiện tâm mà không có mặt, mình biết nó không có mặt. Mà hễ mà bất thiện tâm nó có mặt là tâm mình khổ vậy lắm. Tâm mình khổ này, tâm mình âu lo này, tâm mình chấn động này. Thì ông nói những cái trạng thái tâm mình cho thấy là bất thiện, không thể nào được nếu mà mình chưa biết quan sát như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng là mình muốn xuất gia chẳng hạn, sao mình lo lắng dữ quá, rồi mình lẫn lộn, mình không biết là nên hay không nên. Người ta nói rằng xuất gia khó lắm, cho mình quá mình sợ à. Thì ông nói mấy cái này là chưa sẵn sàng. Tôi có đoán giúp hành giả những hành giả quan sát để thấy rõ tâm mình, nên thay vì trả lời tham hay không thì tôi nói thôi lần tới đi. Hẹn vì có biết rõ tâm người này thế nào đâu mà nói liền. Trước cái hành giả phải quan sát phẩm chất của tâm, lúc thiện tâm có mặt và lúc bất thiện tâm có mặt. Để bất thiện có mặt thì tâm bạn phải khổ, mà thiện tâm có mặt thì tâm hoan hỷ, tâm phấn chấn, tâm thích làm phước, tâm thích hạnh phúc. Khi bạn thấy cái trạng thái tâm của bạn nó phấn chấn, nó tốt, nó êm ả, nó nhẹ nhàng. Không nói cái này là thiện, mà nó động quá, nó xúc cảm quá, không nên được. Khi tâm nói đây là tham, đây là sân, phải kiểm tra lại, đừng tin những gì tâm nói, khoan tin tâm suy nghĩ gì, kiểm tra trạng thái tâm rồi mới đồng ý với nó. Thưa Ngài, trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói, phải hồng phòng hộ thân khẩu ý, an trú trong chánh niệm, chế ngự các căn lúc vào làng khắp thực. Thưa phải làm cái gì đây? Căn bản là hành giả phải cố gắng duy trì chánh niệm bất cứ trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái nhìn. Nhìn nhớ duy trì chánh niệm, nghe nhớ duy trì chánh niệm, cũng bớt đơn giản thôi. Thưa con cũng chưa hiểu chánh niệm là gì. Nếu bạn nhận ra được 6 đối tượng đang có mặt trong 6 căn là chánh niệm. Sư nói gì vậy? Trả lời cái câu hỏi chánh niệm là gì thì ông trả lời, nếu bạn nhận ra được cái 6 đối tượng đang có một trong 6 căn, đó là chánh niệm. Nếu hành giả nhận ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm trong suy nghĩ, đó là chánh niệm. Thì khi mà thiền sư trả lời như vậy thì có vị này chưa nắm bắt được. Tôi mới nói rằng một vị thiền sư bên Việt Nam dạy rằng khi đi khất thực, hành giả ghi nhận sự xúc chạm của bàn chân trên mặt đường hoặc cái gì đó khởi lên trong tâm như tham sân là chánh niệm. Thì nếu mà sự xúc chạm trên mặt đường, mặt bàn chân với mặt đất là chánh niệm, đúng rồi, điều gì thuộc về thân. Cái thân này là một căn. Khi cái sự xúc chạm là đối tượng, nó có mặt trong cái căn này là cái thân này, thì bạn ghi nhận ra cái đó là đúng, cái đó gọi là chánh niệm. Còn nói rằng là khi thấy tham, khi khởi lên trong tâm như tham sân là chánh niệm thì cái câu này đã giải thích hồi nãy rồi. Nếu mà bạn hiểu thật sự đó, thì bạn không quan, bạn không có tin vào cái sự suy nghĩ này mà bạn quan sát cái trạng thái tâm. Hoặc khi ngồi nghe một âm thanh sanh lên, chỉ nghe vậy thôi là chánh niệm, biết âm thanh. Còn ngược lại, bạn biết ý nghĩa hay biết tiếng gì, đây là tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, suy nghĩ về những khái niệm thực tế, cái này không phải chánh niệm. Trong cái thấy cũng vậy, nếu chỉ biết đang thấy, đang nhìn là chánh niệm. Ngược lại, thấy cái gì, nhìn ai, cho rằng ông này, bà này, xe tàu thì không phải là chánh niệm nữa. Tâm lý thông thường người ta để ý nhiều tới đối tượng hay vật bên ngoài, chứ không hề thấy tâm đang nghe, đang thấy, đang nhìn. Khi nêu câu hỏi được đặt ra là có thấy đang nhìn, có thấy đang nghe không, tất cả đều ngơ ngác, không biết trả lời như thế nào. Đôi khi cũng trả lời dạ có, mà trả lời đã vậy thôi chứ đâu có biết. Cái câu cuối là thường sư nói nè, ví dụ thường thường ta nói rằng là đó, thường thường hỏi bạn có thấy bạn đang nghe không? Bạn có thấy tâm mình đang nghe không? Hoặc là bạn có thấy tâm mình đang thấy không? Cái câu hỏi này á, nó không hợp ở trong cái đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày ta hỏi vậy. Người ta hỏi, anh chị nghe cái gì? Anh chị thấy cái gì mà vui dữ vậy? Chị ông thực sự đó, họ đang nói về ngoài. Tôi đang nói về cái tâm này. Tôi đang hỏi quý vị là tôi hỏi về cái tâm này. Vì vậy khi mà hỏi người ta rằng là có thấy, để ý, có thấy, có đang thấy không, có đang nghe không? Ta ngơ ngác, ta đâu có hiểu gì. Ta nói dạ có, nó có, nó ra đại cho vui vậy thôi, chứ đâu có hiểu là cái gì. Quý vị thường xuyên nói, đa phần tâm chạy ra đối tượng, cái gì ở ngoài đó, là cô thì tôi hỏi về cái tâm đó. Và chỉ có cái người mà tu tập hành thiền mới hiểu thế nào là cái tâm đang nghe, cái tâm đang thấy, cái tâm đang nhìn. Còn cái người không tập không biết. Và tôi xin chấm dứt ở đây ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.